Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Obedience to Authority and Experimental View là công trình kinh điển của nhà tâm lý học xã hội Stanley Milgram, xuất bản lần đầu năm 1974, và bản Perennial Classic năm 2009 có lời giới thiệu của Philip Zimbardo. Đây không phải sách hư cấu, mà là bản tường thuật và phân tích về chuỗi thí nghiệm nổi tiếng của Milgram tại Đại học Yale vào đầu thập niên 1960. Ông đặt ra một câu hỏi gây bất an: người bình thường sẽ đi xa đến đâu khi một người có thẩm quyền yêu cầu họ làm điều có vẻ gây hại cho người khác? Trong bối cảnh thí nghiệm, người tham gia tin rằng họ đang tăng dần các cú điện đối với một người học trả lời sai, dù người này thực chất là diễn viên. Cuốn sách trình bày cách thí nghiệm được tổ chức, phản ứng căng thẳng của người tham gia, các biến thể của nghiên cứu và diễn giải của Milgram. Mục đích của sách là làm rõ sức mạnh của hoàn cảnh, vai trò và thẩm quyền đối với phán đoán đạo đức cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thí nghiệm cú điện biến câu hỏi đạo đức thành tình huống có thể quan sát. Điểm đặc biệt của Obedience to Authority nằm ở việc Milgram không chỉ suy đoán về sự phục tùng, mà thiết kế một tình huống thực nghiệm để quan sát nó. Người tham gia được giới thiệu rằng nghiên cứu đang kiểm tra tác động của trừng phạt lên việc học. Họ nhận vai người dạy, đọc các cặp từ và được yêu cầu bấm công tắc điện mỗi khi người học trả lời sai. Mức điện tăng dần theo quy trình, còn người học ở phòng bên kia là một cộng sự đã được sắp đặt phản ứng. Người tham gia không biết điều đó nên phải đối diện với cảm giác rằng hành động của mình đang làm một người khác đau đớn. Cấu trúc này quan trọng vì nó tách sự phục tùng khỏi những lời giải thích đơn giản như tính tàn bạo hay khuynh hướng bạo lực. Nhiều người biểu lộ lo lắng, phản đối, thậm chí chịu căng thẳng rõ rệt nhưng vẫn tiếp tục khi nhà thực nghiệm yêu cầu. Nhờ vậy, Milgram cho thấy xung đột đạo đức không tự động dẫn tới bất tuân. Khi một tình huống được trình bày là khoa học, có thủ tục rõ ràng và người chỉ huy mang vẻ chính đáng, cá nhân có thể tiếp tục hành động trái với trực giác đạo đức của chính mình. Thí nghiệm không chứng minh mọi người luôn phục tùng, mà cho phép xem xét chính xác những điều kiện khiến họ tiếp tục hoặc dừng lại. Thứ hai, trạng thái tác nhân giải thích sự chuyển giao trách nhiệm cho cấp trên. Khái niệm trung tâm trong cách diễn giải của Milgram là trạng thái tác nhân. Theo ông, một người có thể chuyển từ việc xem mình là chủ thể tự quyết sang xem mình là công cụ thực hiện ý chí của một thẩm quyền hợp pháp. Khi đó, họ vẫn nhận biết rằng hành động có hậu quả, nhưng đánh giá về mục tiêu, tính chính đáng và trách nhiệm cuối cùng được giao cho người ra lệnh. Lời biện hộ quen thuộc, tôi chỉ làm theo chỉ dẫn, vì thế không đơn thuần là cách né tránh sau sự việc. Milgram xem nó là một cách tổ chức nhận thức thực sự có thể xuất hiện trong quan hệ quyền lực. Cuốn sách nhấn mạnh rằng sự chuyển dịch này không xảy ra chỉ vì mệnh lệnh thô bạo. Nó được hỗ trợ bởi bối cảnh Well, vai trò nhà khoa học của người điều hành, mục tiêu được nêu là phục vụ tri thức và quy trình tăng điện từng nấc. Người tham gia có xu hướng tập trung hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, đọc câu hỏi đúng, ghi nhận đáp án và thực hiện bước kế tiếp. Sự chú tâm vào kỹ thuật làm thu hẹp việc nhìn nhận hậu quả rộng hơn đối với người học. Tuy nhiên, Milgram không xóa bỏ trách nhiệm cá nhân. Phân tích của ông phơi bày một nguy cơ con người dễ nhường quyền phán đoán đạo đức cho tổ chức hoặc cấp trên khi tin rằng hệ thống đã chịu trách nhiệm thay mình. Thứ ba, các biến thể cho thấy khoảng cách và sự hiện diện của bất đồng làm thay đổi mức phục tùng. Milgram không dựa vào một kịch bản duy nhất để rút ra kết luận. Cuốn sách trình bày nhiều biến thể nhằm xác định yếu tố nào trong hoàn cảnh làm sự phục tùng mạnh hơn hoặc yếu đi. Một phát hiện nhất quán là mức độ gần gũi với người chịu hậu quả có ý nghĩa lớn. Khi người học ở xa, tác động của hành động trở nên trừu tượng hơn và người tham gia dễ duy trì nhiệm vụ hơn. Khi nỗi đau, sự phản kháng hoặc sự hiện diện trực tiếp của người học trở nên rõ ràng, áp lực đạo đức tăng lên và việc tiếp tục khó hơn. Điều này cho thấy sự vô cảm không nhất thiết là điểm xuất phát, nó có thể được tạo điều kiện bởi khoảng cách trong thiết kế của một hệ thống. Một yếu tố khác là sự hiện diện của những người cùng vai trò nhưng từ chối tuân lệnh. Khi người tham gia thấy người khác phản đối hoặc rút lui, họ có một mô hình hành động thay thế cho sự phục tùng. Ngược lại, khi họ ở một mình trước thẩm quyền, việc bất tuân dễ bị cảm nhận như một hành động lệch chuẩn hoặc phá vỡ cam kết. Những biến thể này làm giá trị của cuốn sách vượt khỏi kết luận đơn giản rằng quyền lực luôn thắng lương tâm. Milgram chỉ ra rằng hành vi phụ thuộc sâu sắc vào cách trách nhiệm được phân bổ, mức độ hậu quả được nhìn thấy, và việc cá nhân có nhận được sự ủng hộ xã hội để phản kháng hay không. Thứ tư, cuốn sách chuyển trọng tâm từ hình ảnh kẻ ác sang cấu trúc tạo ra hành vi gây hại. Một đóng góp gây tranh luận của Milgram là ông phản đối cách giải thích lịch sử bằng việc chỉ quy các hành vi tàn bạo cho một nhóm người đặc biệt độc ác. Mối bận tâm ban đầu của nghiên cứu có liên quan đến câu hỏi làm thế nào những con người bình thường có thể tham gia vào các hành động vô nhân đạo dưới những chế độ và tổ chức có quyền lực. Cuốn sách thường được đọc trong liên hệ với Horoscopes, các phiên tòa Nuremberg và sau đó là những bối cảnh chiến tranh hay bộ máy hành chính. Tuy vậy, Milgram không khẳng định một thí nghiệm trong phòng lab có thể tái tạo toàn bộ nguyên nhân của tội ác lịch sử. Giá trị của nó là cô lập một cơ chế tâm lý xã hội, sự sẵn sàng thực hiện một mệnh lệnh gây hại khi mệnh lệnh ấy được đặt trong khuôn khổ thẩm quyền chính đáng. Cách tiếp cận này có hệ quả quan trọng. Nó yêu cầu xem xét thiết kế của vai trò, chuỗi chỉ huy, ngôn ngữ chuyên môn và sự chia nhỏ nhiệm vụ thay vì chỉ truy tìm ý định xấu của từng cá nhân. Trong nhiều tổ chức, mỗi người có thể chỉ thực hiện một phần nhỏ, kỹ thuật và tưởng như trung tính của cả quá trình. Sự phân mảnh ấy khiến hậu quả đạo đức bị che khuất. Bài học của Milgram vì vậy không phải là mọi cấp trên đều nguy hiểm, mà là quyền lực cần bị đặt dưới cơ chế kiểm tra, minh bạch và quyền chất vấn thực chất. Cuối cùng, tranh cãi đạo đức và giới hạn diễn giải là một phần không thể tách rời di sản Milgram. Obedience to authority vẫn có sức nặng một phần vì nó buộc người đọc đối diện với đạo đức của chính hoạt động nghiên cứu. Người tham gia bị đánh lừa về mục tiêu thật của thí nghiệm và tin rằng họ có thể đã gây đau đớn nghiêm trọng cho một người khác. Nhiều người thể hiện căng thẳng mạnh mẽ trong lúc làm nhiệm vụ. Dù có quy trình giải thích sau thí nghiệm, thiết kế này trở thành tâm điểm của các tranh luận về sự đồng thuận có hiểu biết quyền rút lui và nghĩa vụ giảm thiểu tổn hại tâm lý. Những chuẩn mực đạo đức nghiên cứu hiện nay chặt chẽ hơn đáng kể, nên không thể xem thí nghiệm của Milgram như một khuôn mẫu có thể lặp lại nguyên vẹn. Về mặt học thuật, cuốn sách cũng cần được đọc với sự thận trọng. Bối cảnh phòng thí nghiệm không đồng nhất với các hệ thống bạo lực ngoài đời, nơi ý thức hệ, lợi ích vật chất, lịch sử, áp lực tập thể và thời gian kéo dài đều có thể đóng vai trò. Mẫu người tham gia vào thời đại nghiên cứu cũng đặt ra giới hạn cho việc khái quát hóa. Tuy nhiên, các giới hạn đó không làm câu hỏi cốt lõi biến mất. Ngược lại, chúng giúp người đọc sử dụng cuốn sách đúng cách như một bằng chứng mạnh về ảnh hưởng của tình huống và thẩm quyền, chứ không phải một lời giải thích duy nhất cho mọi hành vi phục tùng hoặc mọi tội ác tập thể. Kết luận, Obedience to Authority phù hợp với sinh viên và giảng viên tâm lý học, xã hội học, đạo đức học, lịch sử, khoa học chính trị, cũng như độc giả muốn hiểu rõ hơn về cách con người hành động trong tổ chức. Sách đặc biệt hữu ích cho người làm quản lý y tế, giáo dục, hành chính, truyền thông hoặc bất kỳ môi trường nào có chuỗi mệnh lệnh rõ rệt. Lợi ích thực tế của nó không nằm ở việc dạy người đọc phải chống đối mọi thẩm quyền. Thay vào đó, Milgram cung cấp một khung để nhận ra lúc nào trách nhiệm đang bị chuyển giao quá dễ dàng, khi nào ngôn ngữ kỹ thuật đang che mờ tổn hại, và vì sao sự hiện diện của người dám phản đối có thể thay đổi lựa chọn của cả nhóm. So với nhiều sách phổ biến về ảnh hưởng xã hội, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp tư liệu thực nghiệm chi tiết với một vấn đề đạo đức có quy mô lớn. Milgram không chỉ nêu một kết quả gây sốc, ông dẫn người đọc qua quy trình, các biến thể, lời giải thích và những căng thẳng trong chính dữ liệu của mình. Vì thế, cuốn sách không cho phép một kết luận dễ dãi rằng con người vốn tốt hay xấu. Nó đặt trọng tâm vào mối tương tác giữa lương tâm cá nhân và cấu trúc quyền lực, dù cần được đọc cùng nhận thức rõ ràng về tranh cãi đạo đức và giới hạn của nghiên cứu. Đây vẫn là một văn bản nền tảng để suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm cá nhân trong các hệ thống có thẩm quyền. Nếu bạn muốn ủng hộ Stanley Milgram, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!